Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Giêsu về trời. Phải nói đó là một biến cố hết sức đặc biệt. Trước tiên đối với các tông đồ, như bài đọc một chúng ta vừa nghe trong tông công vụ tông đồ, biến cố Đức Giêsu được cất lên trời trong ánh vinh quang đã khiến cho các tông đồ như là bị hớp hồn, chôn chân tại chỗ, cứ đăm đăm mắt nhìn theo. Và phải nói đó là một cái điều ngoài sự tưởng tượng trí khôn của các ông. Và thế nhưng cũng ngay lúc đó thì thiên thần của Chúa đã xuất hiện và nói với các ông: tại sao các ông lại cứ đăm đăm nhìn trời như vậy? Bởi vì đấng mà anh em thấy ngời lên trời nay mai cũng sẽ cùng cách đó để hiện đến với anh em. Và ở đây ta thấy được lời giáo huấn của Đức Giêsu khi mà Ngài đã nói trong bữa tiệc ly: một lát nữa anh em không thấy Thầy vì Thầy về cùng Cha. Và Thầy về cùng Cha để làm gì? Thưa Thầy về cùng Cha để dọn chỗ cho anh em. Và Cha, nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Và chúng ta thấy đó, các vị tông đồ đã có một biến chuyển hết sức là mãnh liệt vào thời điểm này. Phần đầu của công đồ tông vụ ta thấy các ông vẫn còn nhìn Đức Giêsu như là một đấng Messia trần gian, một Messia vinh quang, nên mới có người cũng đã hỏi Chúa rằng: thưa Thầy, vậy thì đây có phải lúc Thầy khởi sự khôi phục vương quốc Israel không? Nghĩa là người ta vẫn nhìn Đức Giêsu như là một đấng Messia, một đấng đến giải phóng dân tộc Do Thái. Theo một cái nghĩa nào đó, một đấng Messia chính trị, một Đức Giêsu, một Messia vinh quang, một Messia quân sự và một Messia đưa dân Do Thái với những cái lợi ích của trần gian. Thế nhưng câu chuyện đã làm thay đổi hoàn toàn khi Đức Giêsu nói với các tông đồ: Thầy đi và Thầy phái anh em đi để đi rao giảng tin mừng khắp hang cùng ngõ phèm, khắp tứ phương thiên hạ, để loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Và như vậy đó cũng là một cuộc chuyển trao thế hệ. Đức Giêsu về trời nhưng Ngài vẫn hiện diện giữa thế giới này. Đức Giêsu là Thiên Chúa, và vì vậy kể từ giờ phút này, khi Ngài không còn hiện diện với một thân xác phàm, thì Ngài cũng không bị khống chế bởi không gian và thời gian. Nếu trước đây với một cái xác phàm thì Đức Giêsu đứng chỗ nào là ở chỗ đó, còn bây giờ thì Đức Giêsu có thể hiện diện ở tất cả mọi nơi. Dĩ nhiên chúng ta cũng hiểu biến cố về trời này là một cách để cho các tông đồ nhận ra được cái sứ mạng mà họ đã được đón nhận. Bởi vì như các tin mừng kể lại, ngay khi Chúa sống lại, Ngài cũng đã về trời rồi. Ta còn nhớ câu chuyện khi mà ông làm vườn nói với bà Madalena: đừng có ôm chân Thầy lại vì Thầy phải về cùng Cha. Và như vậy thì Đức Kitô phục sinh chắc chắn đã về trời, hay đúng hơn với tư cách của một vị Thiên Chúa thì cứ như là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Và việc mà ngày hôm nay Ngài về trời trước mắt các tông đồ cũng là một cái biểu hiện để các tông đồ nhận ra đã đến thời đại của các ông. Và đó cũng là khởi đầu cái giai đoạn lịch sử của giáo hội. 12 vị tông đồ mới ngày hôm nào nhút nhát bỏ chạy trong vườn cây dầu. 12 vị tông đồ có người đã chối Thầy đến 3 lần. 12 vị tông đồ ấy đã bỏ Thầy trong cuộc thương khó. 12 vị tông đồ nhút nhát là núp ở trong nhà đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Thì giờ đây họ đã bắt đầu lên đường ra đi khắp mọi nơi. Ngài đi ra, sách của Marco kể vậy: các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi và có Chúa ở cùng hoạt động với các ông. Và chúng ta thấy đó là một cái giai đoạn mới của lịch sử giáo hội. Vì vậy ngày hôm nay Hội Thánh cũng gọi là ngày truyền thông quốc tế, ngày mà giáo hội sẽ nhận cái trách nhiệm từ Đức Giêsu để tin mừng có thể loan đến khắp hang cùng ngõ hẻm, để tin mừng của Đức Giêsu cũng sẽ được đến tứ phương thiên hạ, để tất cả mọi người nhận ra được ơn cứu độ từ nơi Thiên Chúa. Và điều đó được Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2: Anh em biết đó, Ngài được suy tôn lên các tầng trời, mọi tước vị có thể có trong thế gian hiện tại và tương lai. Thiên Chúa đặt dưới chân của Đức Kitô để Người trở thành đầu của toàn thể hội thánh, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Và dĩ nhiên, một người Kitô hữu của chúng ta khi suy niệm về việc Đức Giêsu về trời, thì điều đầu tiên chúng ta nhận ra đó là quê hương chúng ta ở trên trời. Đức Giêsu về trời rồi Ngài sẽ đón tất cả chúng ta lên đó. Và điều đó cũng là đưa đến cái lời cầu nguyện của chúng ta trong Kinh Mơn Côi: xin cho chúng con biết ái mộ những sự trên trời. Để chúng ta cũng nhận ra được tất cả những cái trần gian này nó vẫn chỉ là những cái gì tạm bợ trên một hành trình về trời cao. Và nói về cái thông điệp của Giáo Hoàng năm nay của Ngày Truyền Thông Quốc Tế, là để giữa cả một cái hệ thống thông tin đầy rẫy mà chúng ta đón nhận mỗi ngày qua báo chí, qua phim ảnh, qua tivi, qua mạng vân vân, phải phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Vâng, rất nhiều những cái thứ tin giả đã được đưa ra, và thường nó đánh vào tâm lý của chúng ta về cái chuyện mà quyền con người, quyền tự do, quyền được quyết định. Và trong cái thông điệp đó, Đức Giáo Hoàng kể lại một câu chuyện thuở ban sơ, câu chuyện của con rắn và bà Eva. Vâng, tất cả mọi thứ cây trong vườn được ăn, chỉ trừ duy nhất có một cây là cây biết lành biết dữ. Và con rắn đó đánh vào tâm lý của bà rằng tại sao mà Chúa lại cấm, bởi vì Ngài sợ ông bà ăn xong trái này các ông bà sẽ bằng với Thiên Chúa. Và chính cái cám dỗ trần gian là chúng ta muốn được muốn bằng với Thiên Chúa, trở thành người quyết định, không phải đặt cuộc đời của mình dựa trên một lề luật, một hệ thống, những giáo huấn nào cả. Chính tôi là người quyết định. Và đó cũng là nguồn gốc đưa đến những sự ác, những tội lỗi và những sự dữ. Và dĩ nhiên Giáo Hoàng sau đó cổ võ tất cả mọi người Kitô hữu trong một cái thế giới truyền thông ào ạt ngày hôm nay cũng sẽ trở thành những người truyền thông, những người đi loan báo cho mọi người biết cái sự thật về ơn cứu độ, về cái chân lý sẽ giải phóng anh em. Và kính thưa cộng đoàn, trong bầu khí của ngày 13 tháng 5, chúng ta cũng gợi lại câu chuyện của các vị tông đồ: sau khi Đức Giêsu về trời thì về đâu? Thưa các vị, trở về lại tụ họp ở trong nhà tiệc ly. Và trong nhà tiệc ly ấy có sự hiện diện của Đức Maria. Gần đây nhất, Giáo Hoàng Francisco đã thêm một thánh lễ vào trong lịch phụng vụ, đó là thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh. Thật ra thì tước hiệu Đức Maria Mẹ Hội Thánh đã được Công đồng Vaticano II nhấn mạnh từ năm 1964. Và sau đó chúng ta biết Giáo hội đã đưa cái chức vụ này vào trong kinh cầu Đức Bà. Liền sau câu Đức Mẹ là Mẹ Đức Kitô thì câu liền đó là Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh cầu cho chúng con. Và hình ảnh đó, hình ảnh Đức Maria cùng với tất cả các tông đồ tụ họp ở nhà tiệc ly để đợi Thánh Thần của Chúa xuống. Vâng, Thánh Thần Chúa như trong bài đọc công vụ hôm nay, Đức Giêsu nói anh em sẽ chờ một phép rửa mới, chờ phép rửa trong Thánh Thần. Và đúng với cái biến cố của Ngài hiện xuống là lúc các tông đồ chính thức lên tiếng để rao giảng. Và như vậy, ngày hôm nay chúng ta biết Giáo hội đã quy định cái ngày lễ đó vào thứ hai tuần tới, tức là liền sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và như vậy trong cái tuần này chúng ta cũng cùng với Đức Maria, cùng với tất cả các tông đồ để cầu xin Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta nhận Mẹ như là người Mẹ của chúng ta, và chúng ta lắng nghe lời nhắn nhủ khuyên của Mẹ, những mệnh lệnh của Fatima: hãy hoán cải đời sống, hãy siêng năng lần chuỗi mân côi và tôn sùng mẫu tâm như một con đường bảo đảm đem đến hòa bình, bình an cho thế giới. Xin ơn gọi hồng ân của mầu nhiệm Chúa về trời giúp chúng ta luôn luôn hướng vọng về trời cao đang khi chân đặt trên mặt đất, để tất cả những chọn lựa của chúng ta cũng luôn luôn chọn lựa vì mục đích tối hậu của chúng ta, điều mà Thiên Chúa muốn và dành sẵn cho chúng ta từ đời đời. Amen.